Nước nguồn xuôi mãi. Dạ vật thêm một chút trên chiếc chiếu lát ngay dưới chân bàn viết. Dị ngồi bật dậy, gập lưng trên hai đầu gối, kiểu ngồi ưa thích mỗi khi chị kết thúc một đêm làm việc. Chị hình dung và muốn bật cười. Trong cái dáng khổ nạn này, chắc mình giống một con mụ điên bên góc chợ. Xem kỹ thì có vẻ giống một người tù trên nền xà liêm. Thật là quá quắc khi tự so ví như vậy. Thật ra, dù ở xó nào, bao giờ người viết cũng cảm thấy thế giới chung quanh là một cây củi và nó luôn chơi khăm ước nguyện tự do của mình. Ngồi như vậy thì xương sống được thể dục, nhưng hai vai lại chúi xuống ê ẩm rõ rệt hơn. Dị thèm xiết bao một đôi tay. Tay của má rất ân cần, nhưng nếu má ở gần thì bà đâu có ngơi việc. Tay của con gái thì hối hả nghĩa vụ, nhưng giờ cái nghĩa vụ ấy cũng không thể nữa. Còn tay của một người đàn ông thì... Hình như ai đó tổng kết rằng, xét về mặt làm chồng thì đàn ông xứ này thuộc loại chồng ích kỷ nhất thế giới. Xem ra nhận định cực đoan ấy cũng không phải là quá đáng khi dị so sánh với người từng là chồng của mình. Vậy thì tìm đâu ra một đôi tay có thể cất bớt chốc lát cái gánh nặng sau một đêm gò lưng bên máy chữ? Chỉ có thể tìm thấy nó ở mấy bà tẩm quất giác hơi phục vụ tận nhà. Nhưng một giờ của họ eo ơi là hai giả lúa theo cách tính của bà má, là hai ngày tiền chợ theo bộ óc điện tử của cô con, là một phần bao nhiêu đó nhuận bút một truyện ngắn. Nếu như phải có hai chữ nếu như logic này, nếu như cái sản phẩm của mấy đêm hoặc một tháng ròng lọt vào mắt xanh của người gác cửa, theo cách nói màu mè của các tòa báo, và cuối cùng nó an toàn dưới cái kính lúp của ngài tổng biên tập. Thôi thì đành nhịn, nhịn xoa nhịn bóp mà vẫn không nhịn được viết, để rồi sáng sáng choàng dậy gập lưng như thể trời đầy trên chiếc chiếu lát trải ngay dưới chân bàn. Tiếng xe máy từ ngoài cửa trước cho biết những người đi làm trễ đang vội vã. Trời đất như một mụ luống tuổi ế ẩm, hở tí là sụp sùi. Đêm đêm tiếng gió lướt thước kéo dài cùng với tiếng mưa trên mái tôn khi khoan khi nhặt. Dị đan hai cánh tay dưới đầu gối làm mấy động tác lăn lưng thư giãn. Chiếc chiếu lát cũ ẩm mềm trên nền gạch cứng. Má chị từng tặc lưỡi: "Chết chết con ơi, cái nghề lấy đêm làm ngày ngủ giờ ngủ vịn nền nhà kiểu này, cảm chết con ngài con ơi." Chị nghe thấy má đi lại lục đục trên nền xi măng gian bếp. Bà không quen đi dép nên tiếng chân lùi đùi lụi đụi khi chị nằm ở cái chỗ hàng đêm của mình. Chị không có nhiều con để biết lòng mẹ thường công bằng hay thiên vị, nhưng hình như người mẹ nào cũng muốn san sẻ nhiều nhất cho đứa con yếm thế, thua thiệt, nghèo khó. Ở bên chỗ anh Bình thì má của chị được ngồi một chỗ mà sai khiến ô xin, được ăn đủ mọi thứ trên trời dưới biển, được nằm máy lạnh khi nóng bức, còn đi đâu thì đã có xe hơi, xe biển xanh hẳn hoi đưa đón. Nhưng hở ra là má chạy qua với dị, và không hiểu sao bà chỉ thích đi bằng xe lôi, chứ không phải thứ xe con mở cũng khó mà khi đóng lại thì phải hất mạnh tay nghe một cái sầm. Bao giờ trong túi xách má cũng có cái gì đó nhón từ đống quà cáp bổng lộc của anh con trai lớn. Khi dị bức rứt, dị cằn nhằn, dị nài nỉ má đừng có làm như vậy, kẻo anh chị biết, anh chị hiểu lầm cả hai má con, thì bà chặt lưỡi: "Ôi, tụi nó người ta biếu xén cửa trước cửa sau, ăn ngã nào cho hết. Không ai như mày, làm cái nghề gì quanh năm chẳng thấy thiên hạ biếu xén gì trơn." Chẳng thấy thiên hạ biếu xén gì trơn là cụm từ bà thích định nghĩa cái nghề của con gái mình. Cô con gái dị khen lấy khen để cách nói kiệm tiện mà hình ảnh của ngoại. Còn dị thì chị lặng lẽ cười buồn. Dù má chị không biết chữ, má không đọc được những điều chị gõ trên mái hàng đêm, má không hiểu được những câu chuyện bù khú của đám bạn bè hay kéo đến nhà làm tốn hao cà phê của chị. Nhưng bà đã khái quát một cách thần kỳ cuộc sống khổ ải của con gái mình bằng sự mẫn cảm của một bà mẹ. Căn nhà hình ống yên tĩnh một cách cố gắng, thanh bình. Dị lắng nghe và thấy hy vọng một cách dễ chịu vào một ngày mới có thể chưa tốt lên, nhưng chắc sẽ không tệ hơn hôm qua. Từ phòng ngoài, con gái dị đi nhanh nhanh xuống, bước chân của con gà mái tơ sốt sắng với vai trò làm mẹ. Nó giống chị ở cái dáng tháo vát tảo tần, loại người không chịu ngồi không an hưởng. Nhất định nó sẽ phải khổ và cực vì cái tính độc lập và hay lo của mình. Vừa tháo giúp mẹ bốn cái dây mùng, nó vừa nói khéo:
"Mình coi có cách nào chứ cái mùng này đêm nào cũng chiếm hết đường lên xuống pallet, dướng quá."
Dị luống cuống: "Để rồi mẹ thu nhỏ nó lại cho vừa chiếc chiếu thứ hai thôi." Chị hứa lấy được như một vị chính quyền bị dân dồn vào chân tường, mặc dù chị biết cái mùng phải rộng và cao tới trần như vậy thì mới phủ xuống một cách thoải mái chiếc bàn và chiếc chiếu đôi để chị có thể nằm chùi ra khi mỏi mệt. Cái mùng siêu cỡ tự tay chị mai lấy này từ lâu đã là không gian riêng tư, là một cái chuồng hàng đêm của chị, là vật dụng thiết thân của chị sau cái mái chữ. Nhà dài có 11 thước, hồi mới được phân phối, chị đặt bàn viết của mình ở sát cửa sổ phòng khách. Trông ra khoảnh sân có những dây cát đằng, bông tím đung đưa trong cái hàng rào sơ sài, chị lấn chiếm thêm cho giống với mọi người trong khu chung cư. Từ khi con gái chị có chồng, chị lui cái bàn của mình vào phòng ăn giáp với gian bếp, cũng là chỗ cơi nới thêm sát với miệng cống. Phòng khách trở thành nơi công cộng cho ba thành viên, vì ông con rể là khán giả say mê của mọi chương trình, trong đó có chương trình bóng đá, thường lấn cả những đêm yên tĩnh trước kia của chị. Đàn ông chật nhà, đàn bà chật bếp. Từ khi chị có cháu ngoại, thì chiếc mùng chụp bàn viết được tận dụng vì nhà có trẻ nhỏ, không đốt nhang mũi được. Cái mùng trong phòng ăn đã choáng gần hết đường xuống toilet đã đành. Cái chao đèn bàn viết dù đã cụp xuống hết cỡ, cũng vẫn làm mất tự do của đôi vợ chồng trẻ ở phòng trong. Nhất là những đêm cuối tuần, thời điểm mà con gái chị lóng la lóng lánh ngay từ bữa cơm chiều, trong khi chị thì lại buồn hơn, muốn thức sâu hơn và chừng như lại viết được dễ dàng hơn. Chị hiểu nỗi ấm ức của con và chị luôn thấy có lỗi với nó vì cái nghề khổ nhọc của mình. Cô con xếp gọn chiếc mùng trước khi nhét vào tủ đã nán lại chỗ cái bàn của mẹ. Nó không chú ý xem mẹ đang viết gì. Đêm qua cuốn tiểu thuyết của mẹ thêm được mấy trang, mà chỉ lật qua lật lại cái mép khăn lót với mái chữ để xem như vậy thì đủ dày chưa. Dị ý tứ lên tiếng trước: "Mẹ lót tới mấy sắp khăn, lót cao quá thì cái mái bập bên mà cũng mỏi tai hơn. Nếu bằng đêm nó lách cách quá, chắc tại mấy cái chân bàn này rơ. Để mẹ kêu thợ mộc tới coi." Chị lưu ý cái chao mài của con, rồi lặng lẽ đẩy nhẹ chiếc bàn vào sát tường, nhanh nhẹn cuốn chiếc chiếu dựng vào vách tủ. "Cháu nó còn trong mùng hay ra nôi rồi con?" chị hỏi dõi theo khi thấy con gái đi trở ra phòng ngoài.
"Không biết sao rồi sáng nay nó ọ ẹ hoài."
Chị ra theo, đôi chân tỉnh táo và thoăn thoắt, mỗi khi hướng về cháu ngoại, như chính chị là đứa trẻ. Còn nó, sự có mặt và cả cuộc sống của nó là một món quà trời ban cho chị. Đứa cháu trai mới 3 tháng tuổi, hai ống tay căng hồng màu cà rốt để ngửa lên gối. Tất cả toát lên vẻ tươi sáng diệu kỳ trên tấm nệm xanh, và khăn đắp cũng màu xanh. Một thiên thần bồng bềnh giữa những gợn mây xốp màu da trời. Con gái chị ngồi xuống cổ vi tính. Những sợi tóc mới ra lòa xòa quanh cái cổ trắng mịn của gái một con, khiến chị vừa mãn nguyện vừa se lòng.
còn được mấy tháng phép thai sản. Nó nhận bản thảo của một chi nhánh nhà xuất bản về làm quật, kiếm tiền phụ với mẹ, với chồng. Ngày trước, phía sau bàn viết của chị là đứa con trên chiếc võng vải dù, kỷ vật kháng chiến, và một sợi dây ni lông nối cái mép võng với cổ tay chị. Bây giờ, phía sau cổ vi tính của con gái chị là chiếc nôi tự động đung đưa bằng điện. Hai thế hệ, hai hoàn cảnh. Dù tiện nghi có đỡ đần cho đôi chút, thì trên vai của người mẹ vẫn là chừng ấy gánh nặng và nỗi lo. Chị ghé vào, bật cho con cái đèn bàn. Mắt đàn bà mới đẻ, ngồi vi tính sớm hại lắm. Đừng có tiết kiệm điện, đáng chuyện xài thì phải xài thôi. Giọng cô con buồn hiu. Phải chi mẹ viết trên vi tính được, để khỏi làm máy chữ thì ban đêm đỡ ồn. Chị lắc lắc đầu lui ra, im lặng. Lại một lần nữa cảm thấy mình có lỗi với con, dù chị đã làm hết sức mình mấy chục năm nay. Cái công việc yêu thích của mình để tồn tại, để nuôi dưỡng con trong môi trường lành tính chữ nghĩa, để làm một tấm gương nghị lực, để có thể tiếp tục độc lập với chính con mình khi đã về già. Tất cả chung một lý lẽ làm mẹ và làm người. Nhưng quả là chị vẫn thấy chật vật, và sự chật vật ấy đã gây thua thiệt cho con. Chị thấy mình có một cái lỗi cụ thể không khắc phục nổi là không viết được trên vi tính. Chị không thể nhìn dán vào màn hình. Trước mặt chị chỉ có thể là cánh đồng, hẹp thì một khoảnh sân, hay cùng lắm là một bức tượng yên lặng. Và cái máy chữ, nó đã gắn bó từ khi chị là cô văn thư vô danh trong rừng. Nó là người bạn đường sống chết có nhau với chị. Và tiếng lách cách của nó như âm nhạc, như một thói quen không cắt nghĩa được. Bỗng con gái chị chạy lại chỗ chiếc nôi con, hoảng hốt. Mẹ! Mẹ chạy xuống bếp coi ngoại làm cái gì mà giao thức ầm ầm quá trời vậy? Chị chạy đi như một người làm công ngoan ngoãn, vớ ngay cái thảm nhỏ chỗ cửa bếp đưa cho má. Cố ngoại không chú ý gì hết trơn à. Bà cố lót thêm cái này dưới thớt cho dày nè. Cháu của cố đưa ngủ bù. Nó mà thức giữa chừng thì mẹ của nó cũng làm giặt luôn á. Bà má làm theo ý con gái như một cái máy. Không thấy mẹ con nó hỏi han ngoại ngủ nghe như thế nào. Chị thấy chúng lăng xăng lo cho đứa cháu cố của bà. Bà chỉ chạnh nghĩ chốc lát vậy rồi bình tâm trở lại như mặt ao sau một khuấy động nhỏ. Hồi xưa bà cũng vậy thôi. Bà từng rất ác cảm với những người sơ ý khi con bà ngủ, vì chúng có ngủ thì bà mới có thể làm lụng được. Dì ngồi xuống bên má. Bà mẹ vói lấy cái ghế thấp để không đẩy ngay cho con gái. Má chị thuộc thế hệ thích ngồi xổm trong bếp hơn là kê ghế hay lên gián hay đứng làm. Cũng như chị, đã bị liệt vào thế hệ không say mê vi tính được. Những thế hệ đành xếp hàng thui thủi ở sau lưng những con người hiện không thể thiếu mobile và computer. Chị nhìn dán vào hai bàn tay má. Bà đang phân một con vịt xiêm trên thước, sao cho những chỗ nạc thì kho được một nồi với củ cải xá bấu. Bộ lòng thì làm món xào gì đó, còn đầu giò, cổ, cánh thì bầm ra được một món khổ qua dùng thịt làm canh. Bà sẽ đặt những chỗ thịt bầm lên thước, rồi nện bằng búa cho xương tơi ra, sau đó mới dùng tới dao băm. Hai bàn tay cầm chặt căn dao và chỉ xoay cái thước khi cần để chỗ thịt luôn có hình mặt võng. Rồi bà sẽ ngồi bệt xuống nền nhà, dùng cả hai tay nhồi nặng thật lâu để thịt thấm tiêu hành, mắm muối. Má chị có tất cả những phẩm chất của một bà quá sớm. Đã ở dậy để nuôi con. Mỗi khi nhắm mắt lại để nhớ má, thì bao giờ dì cũng nhìn thấy hình ảnh đôi tay chai sần trong thau quần áo, trong thau bột, hay trong những món cần nhồi và ướp như món này. Lúc đó, trông bà thật là tận tụy và say mê, tâm huyết. Trong buổi sáng mưa gió dầm về này, tự dưng chị thấy sao mình cứ muốn khóc khi má vẫn phải dần một thớt xương cút để tiết kiệm được cho chị từng đồng một. Chị nhìn quanh bếp. Má đã đội áo mưa đi bộ ra chợ từ hồi nào. Thịt vịt và rau trái, lại có cả nửa chục bắp luộc mà má con đều thích. Chị cúi đầu lùa hai tay cạo tóc. Nếu ngẩng lên, chắc sẽ có những giọt nước lăn qua kẽ tay. Tưởng con gái lại ê đầu sau những đêm liền giết lách, bà lên tiếng. Làm cái nghề gì, moi tim moi óc chết sớm của ngài. Một câu nói quen thuộc, không ra mắng, cũng không ra biểu dương. Lại một cách tổng kết thần kỳ và đầy hình ảnh về cái nghề của cô con. Dì đứng dậy đánh răng rửa mặt. Nước thị xã tỉnh lẻ thường hay có mùi sình, họ tiết kiệm cờ lo. Chị tìm một cái dao nhỏ, chị sẽ xát bắp cho má. Chị sẽ cẩn thận gọt từng đường dao, sao cho bắp không nát mà vẫn sạch tận cùi. Chị không nhớ má chị không thể cặp bắp được từ khi nào. Chị nhớ bà thường tự gọt bắp ra dĩa, lấy muỗng xúc rồi trẹo trạo nhai. Những lúc ấy, chị nghe thấy tiếng chân thời gian rượt đuổi rất gấp từ phía sau cả hai má con. Nhưng chị vẫn phải thức đêm, và má chị vẫn còn phải cầm dao băm thịt cho chị y như ngày nào. Có tiếng con gái la loáng toáng ở ngoài trước. Hóa ra thằng nhỏ đang ngọ nguậy trong nôi thì bị ọc sữa. Sữa trào lên mũi làm cho nó không thở được trong mấy giây. Dị chạy lên, bà cố cũng bỏ việc chạy lên. Nhưng con gái chị bồng ngoảnh đứa nhỏ đi, như thể cả hai người bà là thủ phạm của một vụ dây bức nào đó. Dị rón rén. Tại mưa gió sụp sịch, cháu nó lạnh bụng mà con. Bà cố chen vào. Ngoại nói để cái nôi ngoài này ngay gió lắm á. Cô con dục dặc. Đêm nó đâu có yên giấc đâu. Vậy mà mới sáng sớm, ngoại đã lợp cợp rồi. Vậy ngoại riết chắc chết hết. Dị sực nhìn xuống mấy cây nhang trong bàn thờ thần tài, gần chỗ con đặt cái nôi. Có phải tại thằng nhỏ dị ứng mùi nhang này không? Cô con áp đứa con lên vai, bước tránh xa ra, chực khóc. Mẹ thì lúc nào cũng kiếm chuyện với cái bàn thờ thần tài hết. Chồng con làm ăn, không thắp nhang mỗi sáng sao được. Quả là dị không cần thần tài, không nhà văn nào cần bàn thờ thần tài cả. Nhưng ông con rể chị thì chăm chút chỗ đó như là mạng sống của chúng nó vậy. Quả thật, chị và chúng là hai thế giới, nhưng xét cho cùng, phía trước cả hai đều có chung một ý nghĩa là khẳng định một chỗ đứng nào đó, dù có thể phải nhón chân mà đứng. Chị lẳng lặng theo má đi trở lại bếp. Bà cố của đứa nhỏ lật đật mở cửa sau đi sang nhà hàng xóm xin ngồi nhờ để băm cho xong chỗ đầu dò cổ cánh một con vịt, hy vọng tiết kiệm được một ít tiền moi tim moi óc của con gái. Chị thì đứng xác bắp cho má thành những lát mỏng cho bữa lót lòng mà bà chưa kịp ăn. Sau khi việc trong bếp đã hòm hòm, bà má đến từ phía sau cô con đang ngồi bên bàn đọc lại những thứ đã viết được hồi đêm. Bà nói như thể dỗ dành. Để má bóp vai cho. Thức đêm thức hôm hoài vậy, chịu sao thấu con. Dị tận hưởng sự chăm sóc của má, mà tâm trí thì để ở phòng ngoài, nơi đứa con gái của mình đang ôm con ngồi ngóng ra trời mưa. Chắc là nó đang thả hồn theo người chồng, đang phải phóng xe máy đi lại trong ướt sũng để chạy chọt, kết nối xin xỏ làm ăn. Con người, má chị và con gái như đang đứng trong cùng một đội hình. Người này chỉ thấy cái ót của người kia, và phía trước là thời gian,
và những nỗi lo muôn đời. Nước vẫn tự nguồn chảy dốc ra từ phía sau như vậy, róc rách, âm thầm, và cũng muôn đời như vậy. Khoang tàu chật quá. Lần này cũng như mọi lần trước, tôi lại về Nam bằng tàu hỏa, lại chọn khoang 6 giường không máy lạnh, lại nằm tầng giữa cho vừa túi tiền và cũng không bị những người đi cùng ngồi chiếm chỗ. Con gái tôi từ Cần Thơ gọi ra eo éo: "Mẹ U50 rồi, thông dong đi, tiết kiệm làm gì, con gửi vé máy bay ra cho mẹ ha." Tôi nghiêm giọng: "Con thấy có việc gì nằm mà cũng ra tiền không? Mẹ lên tàu nằm ngủ 2 đêm, tiết kiệm ít nhất cũng 800.000 so với đi máy bay. Tiền đó tha hồ quà cáp cho mọi người, hiểu chưa?" Nó cào nhào: "Thôi cãi lý với mấy ông mấy bà nhà văn mệt lắm." Nói xong cúp máy cái rụp. Quả cái lý của bọn trẻ chúng nó nhiều sức thuyết phục hơn. Cái lý tươi tắn, được việc mà lại phong lưu. Còn chúng tôi thì vẫn cái lý của kẻ chắc bóp quen đời. Chỉ có người điên mới chê máy bay. Nếu có vé bao của con gái gửi ra thì vừa thông thả, vừa ấm lòng, nhưng lại thấy thương con. Lẽ nào mẹ chưa già mà con đã phải lo gánh đỡ. Thủ tục đơn giản, hành lý vừa phải, tâm trạng thư thái. Tôi vừa bước lên tàu với tư thế của một người từng trải đường xá. Hoặc là anh vào ga sớm để không phải chứng kiến cảnh chen lấn, di chứng từ hồi tản cư chạy loạn. Hoặc là vào chậm hẳn khi mọi người cùng khoang đã yên dị hết rồi. Trong cẩm nang 36 chiếc đi tàu của chồng tôi, chỉ còn 2 chiếc trên là dùng được. Đầu hành trình bao giờ kín tàu cũng trong, sàn tàu cũng sạch sẽ và toilet cũng có mùi nước xả. Những toa nằm không máy lạnh bao giờ cũng ở giữa tàu. Đầu kia của dân nghèo ngồi ghế hạng bét, và đầu này là của những toa 4 giường có nệm và có cả lavabo trong khoang. Khi tôi lách vào, cái khoang không giàu cũng không quá nghèo của tôi chỉ mới thấy có một đôi xăng đan da đã cũ của một hành khách đàn ông trên tầng 3. Tôi lẹ làng đẩy 2 túi sách của mình vào gầm giường tầng 1 để rút lên giường mình cho khỏi vướng những người sẽ vào sau. Nghe động, người đang nằm trên kia thò đầu nhìn xuống. Một cái đầu hói trắng toát như đá và 2 hố mắt âm u kỳ quặc. Thôi thì không ai chọn được quê hương, cũng không ai chọn được hàng xóm và hành khách chung tàu. Một đám phụ nữ lách vào khoang, vừa ngồi ghé xuống 2 giường tầng 1 đã mở vòi nói như ở chốn không người. Nghe qua đoán biết họ là một cô con gái, một cô con dâu và một cô cháu họ,
áp một ông cụ lần đầu tiên và một mình đi vào Sài Gòn. Cụ nha, tao bây giờ cửa nẻo kín đáo không sợ gió máy, cũng không sợ cái bọn ném đá dọc đường. Cụ nha, yên tâm, ngắm cảnh, ăn ngon, ngủ khỏe. Sang ngày kia, mở mắt ra là đã thấy anh cả con ở ga Hòa Hưng rồi. Cụ mặc nguyên thế, vào tới Đà Nẵng mới ấm. Lúc đó hẳn hay, cụ nha. Ông cụ cỡ ngoài 70, có vẻ rù rờ hơn tuổi. Không nói gì, chỉ ậm ừ cười cười cho yên. Người đàn ông tầng 3 nãy giờ vẫn thò cổ nhìn chằm chằm xuống đám phụ nữ liên tục, cụ nha. Rồi cất giọng. Này, chị áo trắng ngồi ngoài cùng ơi. Nhờ chị đưa hộ tôi đôi xăng đan với. Một lần nữa, tôi phải tò mò ngước nhìn và không khỏi kêu thầm. Quái, sao trên đời lại có cái giọng nói rinh rít nhèo nhẹo như một thứ nhựa nào đó, và khi nó đi cùng với bộ mặt chưa cắt nghĩa được thì muốn thông tin điều gì? Người phụ nữ áo trắng cúi xuống cầm lên đôi dép. Gớm, cẩn thận thì không thừa, nhưng hơi lộ liễu đấy ông anh ơi. Vâng. Người ấy dài giọng, một kiểu tự vệ cũng rất ư là kỳ quặc. Còn lại 3 giường chưa có người, như mọi khi tôi lại thấy mong mong, tò mò. Dù gì họ, những hành khách chưa biết mặt mũi và giới tính ấy cũng sẽ hít thở một bầu không khí với mình suốt 39 giờ, sẽ cùng ăn với mình 2 bữa chính và một bữa phụ, sẽ cùng chia sẻ với mình một phong cảnh đẹp nếu tương đồng, và sẽ cùng chịu rủi ro nếu có. Ở chiếc giường còn lại tầng trên, đối diện với gã cất dép ấy dứt khoát phải là một người không già, vì phải leo lên và nằm được trên đó là phải có sức khỏe. Lâu nay khi cả hai vợ chồng cùng vào Nam, chúng tôi luôn chọn đôi giường trên đó để vừa tiết kiệm, lại vừa gần quạt với gần đèn. Nói theo phép thắng lợi tinh thần mà chúng tôi nguyện là sẽ là đồ đệ trung thành, mãi mãi. Cửa khoang xuất hiện hai người. Đúng hơn, người con trai thì vẹo vọ vào. Phía sau cậu ta là một cô gái rất trẻ, tay xách nách mang. Ba phụ nữ đi tiễn ông lão đứng dậy ồn ào cáo về để trả chỗ cho khách mới. Chàng trai quăng mình một cách khó nhọc xuống giường, một chân teo nhỏ lỏng thõng và cái chân trụ cột còn lại cũng chẳng khỏe mạnh gì. Cậu sôi nổi bày vẽ cho cô gái thu xếp đồ đạc. Cái giọng Sài Gòn vang và hào sảng lạ lùng, có lẽ vì nó đi cùng đôi chân ương yếu trên cái cơ thể đang gây cho người khác cảm giác ái ngại. Cô gái vừa lăng xăng xếp đặt theo ý chàng trai, vừa líu lo lại bằng giọng Hải Phòng rất trong và rất truyền cảm. Tôi ở Bắc chưa nhiều, nhưng cũng đủ thâm niên để phân biệt đâu giọng Hà Tây, đâu giọng Thanh Hóa, hay đâu giọng Nghệ Tĩnh. Người Hải Phòng phóng khoáng bộc trực, nên giọng của họ, đàn ông cũng như đàn bà, đều cởi mở, giòn giòn. Khi cô gái trèo lên chỗ nằm đối diện với giường của tôi, thì tôi nhận thấy cánh tay phải của cô ấy là tay cán giá. Vì vậy mà chàng trai phải đứng lên đỡ giúp cô, dù đôi chân của cậu ta không làm được điều mình muốn. Gã đàn ông hoái tráng trên cùng, chép miệng. Ê, hai người mà có một rưỡi à? Hay nhỉ? Ông cụ ngồi thu lưu trên chỗ của mình, không hiểu sao lại cười khì. Không biết cái cười câu của gã ở trên, hay cười cái đôi một rưỡi ấy. Tàu rời ga, cô bé ngồi lom khom trên giường háo hức như một cô nhỏ lần đầu tiên được đi xa. Thế là khoang mình thừa một giường hả cô? Một đôi môi xinh và một cung cách lễ phép đặc biệt. Đi đường dài trống một giường thì dễ thở được một chút chứ sao cháu? Tôi đáp. Nhưng như thế thì tàu hỏa cũng ế khách hả cô? Tôi chặt lưỡi. Máy bay còn ế, uống chi tàu hỏa cháu. Vé vẫn đắt so với túi tiền của dân mình. Cô người Sài Gòn à cô? Không, cô người Cần Thơ, bị trời đài làm dâu xứ lạnh. Cô gái cười khanh khách, rồi nhóm người nhìn xuống dưới cười tiếp. Thì cháu theo anh ấy vào Nam thì cũng trời đầy à cô?
Tôi cũng cười theo.
Không, chúng ta đang tự đài mình.
Chàng trai bên dưới ngoắt tay ra hiệu cho cô gái trở xuống ngồi cùng. Một lần nữa cánh tay cắn giá lại phải làm khổ cô nàng khi phải leo trèo.
Tôi ngồi dậy đỡ giúp. Các cháu nhỏ gọn, sao không nằm cùng ở dưới đi cho tiện?
Chàng trai cười vang.
Nhà tao có đòi giấy đăng ký kết hôn không mà cô xui cháu.
Cô gái gần như chồm lên người anh thanh niên đấm yêu lia lịa. Tôi nhoảng cười nằm xuống để nhấm nháp một cảm giác vui sướng lan truyền. Sự không hoàn chỉnh của cơ thể họ đi với vẻ thanh xuân ríu rít của họ giống như tiếng suối giữa đồi trọc. Sự có mặt này giống như một liều thuốc chắc để giúp ta chịu đựng hai đêm một ngày bên cây gã ôm dép kia. Tôi tiếp tục lắng nghe. Họ cười, họ thủ thỉ, họ rút rít khẽ khàng. Trong khi gã tầng trên thì cứ để đèn sáng trưng mà hút thuốc. Thỉnh thoảng còn nhóng cổ xuống xem bên dưới diễn ra trò gì. Sau thủ tục soát vé lần cuối và phát nước uống của nhà tàu, tiếng xình xịch đều đều bắt đầu ru tôi. Nằm mà cũng ra tiền, tôi mỉm cười tự thưởng thói AQ của mình. Đèn trên trần vẫn sáng chóa, đôi trẻ bên dưới hình như đang ngồi thu vào nhau ở một góc giường, yên lặng. Ông cụ nông dân chung tầng với họ thỉnh thoảng ho mà không thấy khạc. Chắc là không biết khạc vào đâu. Khi tôi tỉnh giấc thì nhân viên nhà tàu đã mang bữa sáng tới. Sắp qua đèo ngang, rừng chồi và cây thổ cư của vùng bán sơn địa trong sớm thu đẹp hiu hắt. Một vùng nhiều văn nhân, một nữ thi sĩ khi qua đây còn ưu ái để lại một bài thơ bất hủ nữa. Đẹp thì nghèo, hay đẹp vì nghèo. Trong tâm trạng mỗi khắc đang mỗi được gần các con hơn một chút, tôi cẩn thận trèo xuống. Đôi bồ câu có vấn đề về chân và cánh kia chắc đã dậy từ sớm, tươi tỉnh bên nhau như là họ có thể ngồi như vậy mà đi cùng trời cuối đất.
Cô ngủ tốt hả cô?
Cô gái mau mắn hỏi. Tôi cảm ơn và trả lời. Chàng trai ngập ngừng.
Sao cháu thấy cô quen quen?
Tôi thường bị hỏi như vậy. Có lẽ người ta có nhìn thấy ảnh tôi trên báo, trên sách, hay thuần túy vì tôi có vẻ giống một cô chị miệt vườn nào đó.
Thì cô cháu mình vừa quen nhau được 12 tiếng rồi còn gì?
Tôi nói qua qua và không khỏi ngạc nhiên với những gì mình đang thấy. Một cái đầu vững chãi, một mái tóc đen mướt dồi dào để chấm dai, trông rất là nghệ sĩ. Một gương mặt nâu nâu, nhiều trán và cái nhân trung đặc biệt sâu trên đôi môi đầy đặn. Chắc chắn phải có đời sống tinh thần hết sức lành mạnh và ấm áp. Ơn trời! Tôi lại kêu thầm. Tại sao trên đôi chân bại liệt kia lại có một cái đầu đẹp đẽ và sinh động dường ấy? Hay đó là sự bù trừ muôn đời bí ẩn của tạo hóa? Hay chỉ vì khi bị đánh gục chỗ này thì con người ta lại cố gắng mạnh mẽ lên ở chỗ khác? Chàng trai giống như một chiếc độc bình kỳ lạ, mà cô gái là cái giá đỡ để cả hai bổ sung và tôn vinh nhau. Tôi nhìn họ ngưỡng mộ.
Các cháu đi trăng mật, đúng không?
Cô gái lại chúm chím.
Anh bổn cháu có hiệu may ở Hà Nội, anh ấy đưa cháu về ra mắt ba mẹ anh ở Sài Gòn.
Tôi tiếp tục ngạc nhiên.
Hai chân cháu yếu vậy, may mái sao được?
Chàng trai bình thản.
Cháu truyền cắt cho thợ người ta may.
Cô gái nhí nhảnh tiếp.
Anh ấy cắt giỏi lắm, đẹp lắm cô ơi.
Tôi gật đầu nồng nhiệt.
Cô biết, cô biết.
Cô gái tròn mắt sung sướng.
Cô từng may đo ở cửa hiệu của anh ấy rồi, đúng không cô?
Tôi muốn ôm chầm lấy hai cô cậu, nhưng chị nói.
Không, cô hay mặc đồ hàng thùng, vừa rẻ vừa độc chiêu. Nhưng nhìn người thì cô biết.
Tôi ngồi sang giường của đôi trẻ để trả chỗ bên ông cụ cho gã tầng 3 vừa đi vệ sinh vào.
Chào ôi! khi ở tư thế ngồi, giữa ban ngày ban mặt, chỉ cách nhau chưa đầy mét, trông gã càng ấn tượng hơn. Gã chừng 55 tuổi, tầm thước, gồ ghề, ghi lê nhiều khóa khoác ngoài. Cái form người nếu không đi với bộ mặt ấy thì chắc không có vấn đề gì cho người khác. Vậy thì gương mặt ấy làm sao? Xin thưa, ở mọi thứ nó cùng toát lên một sự tăm tối, bỉ ổi. Nhất là cái trán hoái khi nhìn gần, nó như được dán bằng ni lông bóng và nó bó cứng trong đó sự độc địa như là bẩm sinh. Gã đi vệ sinh bằng đôi dép nhựa của ông cụ, trong khi đôi dép da của gã đã được mang xuống và để không. Chắc gã sợ nó bị ướt. Cuộn cái bàn chải trong khăn mặt, gã khuỳnh tay, ngồi nhìn gằn gằn hết lượt đám người đi cùng. Tôi thấy cô gái Hải Phòng cũng đang nhìn lại gã, nín thở, cảnh giác, và như thể đang phải tự vệ. Ánh mắt gã dừng lại với cô gái. Cháu dân Hải Phòng. Cô gái mím miệng lắc đầu, không nói. Trả lời thì chết à? Gã trách cứ, thô bạo. Chàng trai kéo người yêu dựa sát vào mình. Cái ông này, làm quen kiểu gì vậy hả? Cô gái vùng khỏi cánh tay của người thanh niên, khẽ chồm về phía gã ta dài môi, tức giận. Tôi không ở Hải Phòng nữa, được chưa? Thật khác thường, và cũng thật kỳ quặc. Nó không giống một cuộc làm quen thông thường, cho dù có một phía khiến người ta ác cảm và dè chừng. Từ đó gã lầm lì ngồi, lầm lì ăn hết cái bánh bao sáng và lại rút lên giường của mình. Sau đó tôi thấy cô gái rút kề viết và cuốn sổ tay trong túi của chàng trai, viết viết cái gì đó rồi đưa cho người yêu đọc. Gập sổ lại, cả hai nói với nhau bằng mắt hồi lâu rồi im lặng. Như vừa nãy trước mắt tôi họ đang bay lượn, thì giờ đây họ đã rơi xuống và đang vỗ về vết đau của nhau. Ông cụ giường bên kêu với lên.
Này ông gì đó ơi, quên dép đây này.
Ông nhìn tôi cười cười, đôi mắt hiền từ và ranh mảnh. Không nghe trên đó nhờ vả gì, cũng là sự im lặng chìm đắm và kỳ lạ. Xế chiều, tàu ghé lại ga Diêu Trì. Cả khoang không ai xuống ga, trừ gã trên tầng 3. Khi lên, gã cầm theo nửa con gà luộc, thứ gà chạy nổi tiếng của vùng này. Tức là gà nuôi thả, chúng tự đào bới dung dế đá sỏi, rồi lớn lên, thơm tho, chắc nịch. Gã chiếm lấy bàn ăn và một góc giường của ông cụ, mời chiếu lệ mọi người, rồi nhẫn nha ăn. Có cả rượu tây đựng trong một cái chai dẹp mang theo. Nhìn gã ngồi khuỳnh khoàng đã thấy chướng mắt. Ở đây còn xé, nhai và nốc nữa, thì thật là tối tăm mặt mũi. Đôi trai gái ấy ngồi dồn vào nhau, chịu đựng bằng cách áp mặt vào cửa kính để ngắm cảnh, cũng là để khỏi lia mắt về gã kia. Một bên ăn và uống và rất nhiều tiếng động, một bên không thèm biết đến sự thô bỉ đó. Khác nào giữa hai bên đã nổ ra một cuộc chiến không tuyên bố. Tôi bỏ ra ngoài và vớ được một cái ghế cốc nhựa. Tôi thấy nhẹ nhàng hẳn bên hành lang, cạnh những cái bình bọt đá. Lát sau gã trắng bó đi ra ngoài rửa ráy. Khi về hắn hướng thẳng về phía tôi, không biết xoay ở đâu ra mà cũng được một chiếc ghế nhựa màu đỏ. Tôi thực sự bối rối. Bộ dạng này là gã sẽ đi đến chỗ tôi để cùng ngắm cảnh đây. Đứng lên ngay thì quá lộ liễu, còn ngồi lại với gã thì có khó chịu nào hơn. Gã đặt ghế, ngồi xuống, mà là quay mặt hẳn vào tôi, nói ngay.
Tôi biết chị. Chị có tin là tôi biết chị không?
Có thể. Tôi đáp lập lờ. Gã ngừng lại để dùng móng tay cạy ra một miếng thịt gà ở kẽ răng, búng nó xuống sàn tàu. Tiếp.
Tôi biết chị vì tôi biết chồng chị. Biết nhiều nữa là khác.
Tôi chột dạ. Ông anh làm quen hay đang dọa tôi đó? Gã cười. Người hảo hán thì sẽ vỗ đùi và cười bật ra, cười tràn, thân thiện. Đằng này, gã gầm mặt xuống rồi cười, tiếng cười khùng khục mới bật ra.
trông thật khó coi.
Tôi biết vì anh ấy là nhà văn từng sống ở Hải Phòng, từng đến xin nghiệp chỗ tôi đi thực tế.
Thì ra vậy. Hắn bắt đầu kể về sở thích bơi lội của chồng tôi, về tài đi biển như là thủy thủ của anh, và cả thói quen lên bữa ăn là hỏi có cà pháo không. Gã làm tôi thú vị bởi cái trí nhớ của gã. Đầu óc tôi bắt đầu sáng ra. Ông chồng tôi thường kể có một tay cán bộ xí nghiệp vận tải nào đó có bộ mặt một lần nhìn cho mãi mãi. Và anh đã dùng gã làm nguyên mẫu cho một bộ truyện ngắn, dù hai người chỉ quen sơ vì không bao giờ có nhu cầu muốn gặp lại.
Hình như hồi xưa anh là chánh hay là phó văn phòng của một xí nghiệp vận tải, đúng không?
Gã có vẻ mừng vì hình như gã có được nhắc đến trong câu chuyện của vợ chồng tôi.
Anh ấy thường nhắc với chị thế à?
Thật bất hạnh cho một người khi anh ta tưởng mình đã gây được ấn tượng đẹp cho người khác.
Tôi hỏi tránh đi. Nghe nói sau này anh lên giám đốc.
Gã gật gù.
Phải, tôi lên giám đốc.
Tôi kêu thầm. Trời ơi, đó là con đường tất yếu của các chánh phó văn phòng hoặc thư ký riêng. Vì các chị cất nhắc họ hoặc không biết có cái môn gọi là nhân tướng học, hay được nịnh hót mãi rồi thì cú cũng thành bồ câu.
Giám đốc xí nghiệp, sao giờ phải đi tàu quả giường tầng 3 với dân nghèo?
Tôi hỏi mỉa. Bây giờ gã mới cười lớn, ngửa cổ cười, thật sự cười, như mọi gã đàn ông bị thấu cái.
Tôi ngã ngựa rồi. Thế nào mà anh nhà chả nghe nói, báo chí họ bôi đầy ra.
Những lời sau gã lại nói gằn và lại nhìn chòng chọc vào người đối diện, như đang sẵn sàng chiến đấu với sự khinh rẻ chắc chắn là thường trực từ những người chung quanh. Tôi thấy đã đến lúc phải đứng lên. Tôi chịu đựng con người này như thế là đủ rồi. Bữa ăn chiều, gã ngồi tại chỗ trên tầng 3 chứ không xuống nữa. Cuối bữa, trong cái hộp nhựa, gã nhờ tôi chuyển xuống, chỉ thấy còn cơm và rau. Gã thuộc loài ăn thịt không biết chán. Đêm đó, trước khi chợp mắt, tôi còn thấy cậu thợ mai rất ưa nghệ sĩ ấy xoa xoa vuốt vuốt mãi cái tay căng giá của cô người yêu. Không hiểu sao họ rất ít nằm. Có lẽ họ sợ họ không kiềm chế được khi nằm, nên chỉ ngồi sát vào nhau thì thầm không dứt. Sáng hôm sau, tàu vào ga sớm hơn lịch trình 5 phút để cánh nhà tàu được điểm thi đua. Mọi lần, những người đồng hành tưởng đã thân nhau lắm lắm, bỗng trở lại trạng thái xa lạ, đường ai nấy đi, và chắc chắn là sẽ không bao giờ có dịp ngồi chung khoang tàu nữa. Thế nhưng lần này, giữa tôi và đôi bồ câu non tơ kia có sự bịnh rịnh thật lòng. Bằng cả hai tay, cậu thợ may đưa cho tôi một cái cát thơm.
Cháu hy vọng sẽ được cô làm khách hàng. Giờ cô ráng ở lại để tiếp ông cụ đây. Mình đâu có hy vọng nhờ gì cái ông trên đó.
Tụi cháu tự đỡ nhau được, cô đừng lo. Quả nhiên tôi phải ép vào tránh đường cho cô cậu ấy lách ra và nghĩ nhất định mình sẽ nán lại để giữ ông cụ ngồi yên trong khoang cho đến khi người nhà của ông tìm thấy ông qua cửa sổ. Tôi thấy cô gái giận dữ, một đường mắt sắc lạnh quét lên tầng 3. Rồi cô dúi nhanh vào túi áo khoác của tôi mảnh giấy, dặn nhỏ. Chừng ra khỏi ga, cô cố bắt kịp cái ông trên kia rồi đưa giúp cháu mẫu giấy này, cô nhé. Tôi không nghi ngờ gì. Tôi tin đó là một mẫu giấy quan trọng, chứ không chỉ là những lời chỉ trích gã ta đã ôm dép lên giường hay đã ăn và nhai thịt gà như một con cáo. Ga Sài Gòn trộn rộn đám trẻ con đi hôi chai hôi lon lẫn với tiếng chèo kéo của cánh xe đẩy. Tôi ấn sâu mảnh giấy vào túi để nhô đầu ra cửa sổ cùng với ông cụ tìm con trai ông. Khi ra tới gần cửa ga, tôi đảo mắt tìm. Gã giám đốc ngã ngựa đã vượt lên trước tôi vì gã chỉ có một chiếc cặp sách nhẹ tên. Không sao, gã vẫn ở trong tầm mắt tôi. Ra ngoài kia, tôi sẽ gọi giật lại để đưa cho gã mẫu giấy này. Bỗng dưng một toán công an, ba người chực sẵn đâu đó, bổ ra kéo gã sang bên và giữ lại. Tôi cũng bị một cô nhân viên nhà tàu chặn ngang.
Xin lỗi, mời chị đứng sang bên. Chị làm ơn cho xem chứng minh thư.
một sự nhầm lẫn tai hại gì đi. Tôi nghe một cơn lạnh chạy dọc xương sống, một nỗi sợ chưa từng trải qua. Việc này có liên quan gì đến mẫu giấy trong túi đây không? Lập tức tôi nhớ lại bộ phim Bangkok Hotel và chợt nghĩ, hay là trong túi sách của mình đã có ai đó gửi heroin vào để nó lọt qua cửa, và sau đó bọn chúng sẽ tìm cách giật lại. Tôi thì có liên quan gì đến cái gã có cái trán dán cao su đang bị công an điệu ra bằng cửa ngách của nhà ga? Cô nhân viên nhoẻn cười xin lỗi tới hai lần. Lần đầu xin lỗi vì nghĩ tôi là Việt Kiều, cần phải truy thu tiền vé cho khỏi thất thoát. Và lần này xin lỗi vì họ đoán lầm. Chắc chắn thứ quần áo hàng thùng độc chiêu của tôi đã khiến họ tưởng tôi là Việt Kiều đi bằng vé bán cho dân nội quốc. Sau sự kiện hiểu lầm biến tôi từ một con mụ chuyên phép thắng lợi AQ lên hạng Việt Kiều, thì tôi dãy ngay một chiếc taxi ra xa cảng miền Tây. Nhưng tôi vẫn không khỏi bức rứt. Cái gã ngã ngựa ấy bị mời đi vì tội danh gì? Một kẻ đang bị truy nã, hay một mắt xích của một đường dây đang bị phanh phui, hay thuận túy vì trong chiếc cặp của gã có một hoặc nhiều bánh heroin? Tôi chưa từng thấy ai bị bắt ngay sát mũi mình. Ấn tượng đó làm tôi bần thần mãi. Giống như trong chiến tranh, cảm giác ác liệt sẽ rất khác khi có người bị thương hay bị chết ngay trước mắt mình. Hồi lâu sau tôi mới sực nhớ đến mảnh giấy của cô gái có cánh tay bị cong vên trong khoang tàu. Chữ viết vội, giản dạng mấy dòng. Này ông Hói, ông không biết tôi là đứa nào, nhưng tôi thì biết ông quá rõ. Tôi là con bé hàng xóm của nhà ông hồi xưa, con Cầm. Ông nhớ ra chưa? Cái con Cầm bị vợ ông gạt ra từ trên gác xuống hôm 7 bán vé cho người ta leo lên sân thượng nhà ông xem xác chết ấy. Nhớ ra chưa? Đồng tiền nhà ông sạch và đẹp nhỉ? Chào ông. Một lần nữa trí nhớ đã vỡ òa trong đầu tôi. Chồng tôi kể rằng ở Hải Phòng năm ấy, một vụ giết người xảy ra và người ta đã tìm thấy dưới cái giếng cạn bỏ không mấy cái xác bị lấp vui. Trong lúc công an đào lên, dân chúng tò mò bu đen bu đỏ. Có bà vợ của một ông cán bộ đang nghĩ ra kế bán vé cho người ta đứng trên sân thượng nhà bà để xem cho rõ. Mụ ta bán vé, em biết không? Chồng tôi hay trở đi trở lại câu chuyện bán vé trên bằng vẻ mặt khiến tôi luôn phải nhăn nhó theo. Chúng bán vé, mụ ta bán vé. Kinh khủng, sao chúng nó có thể nghĩ ra một cách kiếm tiền tê nát đi ê thế không biết? Thật không sao lý giải nổi sự đê tiện của con người. Không ngờ trong đám trẻ con hồi đó, có một cô bé đã bị gạt cho té. Có lẽ vì cô nhỏ là hàng xóm, mà hàng xóm thì đâu thể thu tiền. Chắc vậy. Thật là chật chội và nhiều xô đẩy dần lắc cái cuộc đời ghê gớm này. Tôi mở mảnh giấy ra lần nữa, rồi lần nữa, không phải để thuộc lòng nội dung trong đó, mà để ngắm nghía nét chữ của bàn tay thuộc về cánh tay đau khổ của cô gái. Sáng và đẹp, và chắc chắn sẽ hanh thông, may mắn. Đó là cảm giác còn lại trong tôi về một cô gái và một đôi trẻ đang tựa vào nhau đi, chân trời góc biển. Sự bù đắp của họ khiến ta có quyền tin rằng trời luôn có mặt và trời đã không bao giờ bỏ sót ai cả. Tam Đảo, tháng 4 năm 2004.